cuộc hành trình dài đằng đẵng nhiều kiếp mà đâu ai đã thấy được. Tự tôi mới ra là con người. Qua những cơn nhồi khóa đau khổ mới biết tôi đã sai. Tôi đã sai mà tôi ghét những kẻ độc tài. Rồi hồi sinh lại, hồi tỉnh lại cũng thấy tôi là độc tài. Tôi lần lượt càng ngày tuổi càng già mới không thể phát từ mọi trạng thái mà có. Ngày hôm nay ta sống chưa thanh sạch, ta thấy rõ ta là một tội hồn chiếu hòa. Còn ghét người này thương người kia, muốn hưởng thụ, nhưng mà không biết cơ trời. Để gửi chúng ta xuống đây để yêu luyện và tiến hóa, chứ không phải xuống đây hưởng thụ. Nhiều người đã mê lầm, tôi làm cho có tiền, làm thịt cho con gà ăn, tôi thấy tôi mập, tôi khỏe. Nhưng tôi mang nghiệp sát, tôi không hay. Tôi đi giết một sinh linh cầu kiếm như tôi. Và tôi không biết cầu nguyện cho nó. Và tôi ăn những cái máu huyết đậm loạn xuyên vào thân, nó làm cho tôi càng đậm loạn hơn. Những chuyện vô cớ, những cái nghiệp chướng nó xảy ra ngay trong gia đình, trong tâm thức tôi mà tôi không hay. Làm cho vợ con tôi không yên, tâm hồn tôi không ổn. Tôi than khổ với ai bây giờ? Vì thật chính tôi đã làm cho tôi khổ. Tôi tạo sự khổ cho tôi, mà tôi tạo địa ngục cho tôi không hay. Tôi ước mong được trên thiên đàng. Tôi ước mong được sung sướng những người đã có phước hơn tôi. Tôi đâm ra cạnh tranh và tôi gieo hận thù cho các nơi. Để đấu tranh, để thắng, nhưng mà thắng được cái gì? Thắng được cái bản tâm càng rối ren thêm và không giải quyết được cái chân giác của chính tôi. Thành ra khổ cũng vượt khổ. Cho nên ở thế gian nhiều vị đã tranh đấu đường cách mạng. Những lề lối đấu tranh mình vạch ra vẫn ý mọi người đeo, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng ta cứ vui. Không dẫn được ta, chẳng dẫn được người. Đau khổ vô cùng. Lời hứa hẹn không đến đích. Không biết cách nào để chỉ rõ cho hành giả tự thức và tự đi. Rồi xem trong giờ phút lâm. Ngày hôm nay các bạn đã đại phước được thấy rõ rằng ngoài thể xác của chúng ta có phần hồn. Chúng ta có trí tuệ, chúng ta có ý kiến, phải xây dựng hướng thượng, nó mới hòa được thanh nhẹ và đi theo cái nguyên lý của giải thoát, nó kêu đời đời bất. Còn nếu chúng ta không biết được cái đường lối đó, thì chúng ta vẫn ôm lấy một khối điện trượt và chỉ đấu tranh mà thôi, tìm sự thắng thế cho chúng ta. Và quên lợi lộc của hòa đồng đại chúng. Thành đã tạo ra trước khi bất hòa. Nuôi dưỡng một tâm hồn nắng trước. Đấu tranh nghi kỵ. Huynh đệ tương ta. Không bao giờ thích tâm. Cho nên Đức Phật đã nắm cái quyền nào rõ ràng. Nhưng Ngài buông. Không nhận nữa. Quyền chánh trị Ngài cũng thả trôi luôn. Để chi? Để trở về với cái chân trị chân giác đời đời bất diệt của phần hồn. Hồn là chủ của xác, không có xác là chủ của hồn. Chúng sanh đê mê muội tưởng ta đây là cao, ta đây là quý, ta đây là giỏi, ta đây là thật. Kỳ thật, hình tướng của các bạn không phải thật. Không có người nào thật, các bạn rõ kiến không thật. Nếu thật thì đâu có già, nếu thật thì đâu có thay đổi. Sao cơn bệnh? Nếu thật là sao giờ phút lâm xuống mặt mày các bạn biến như con ma? Tại sao? Không phải sự thật. Cái thức là sự thật. Qua sự động chạm của trường đời điêu luyện, chúng ta chỉ vỏn vẹn ôm cái thức để ra đi mà thôi. Cho nên đừng cho cái thức bị bám víu bất cứ sự động loạn nào. Cố gắng giữ lấy sự sáng suốt. và thực hiện tha thứ và thương yêu, thì cái tánh bẩn chặt chúng ta nó sẽ tiêu tan và không còn nữa. Thì chúng ta sẽ đi đường lớn chứ không còn đi đường eo hẹp. Cho nên nhân tâm ai ai cũng vậy, biết thực hiện là đến nơi. Cho nên Đức Phật đã có một câu: nhân nhân giai thành Phật, nếu chịu tu bỏ nghiệp là thành Phật. Nếu ôm ấp sự tranh chấp bất chánh thì thành quỷ thành ma, là do người hành tạo lấy cho nó mà thôi. Trong tên Phật, Phật nó, chính nó Phật và nó thưởng. Thức hòa đồng cũng đóng cửa do nó, mở cửa do nó. Toàn năng trao một lần một trong lúc chào đời, tư chi đầy đủ. Một cục máu đào biến thành một cơ hình hiện tại, tạo lý luận thanh chắc, giọt máu mà thôi. Chức tinh của cha mẹ ân ái rồi tạo thành một cục máu đào. Ngày nay chúng ta có thể xác của chúng ta là một cục máu mà thôi, cạo đâu thì chảy máu đó, chứ không có phải là không máu đâu. Phải hiểu cái này, chúng ta mới rời được khỏi cái thể xác này và đạt được thanh nhẹ là diễn dân. Tại sao trên trời thì có ánh sáng chiếu cho tất cả, mà tâm ta sáng suốt mà chúng ta không chịu hòa với tất cả? Chúng ta ở trong cái lý luận tranh chấp, sân si mê loạn để làm gì? Cho nên ngày Phật đản là ngày nhắc tới lịch sử của con người để hạnh lập hạnh nhân sinh cao độ, mới rời bỏ thế gian mà nhập Niết Bàn. Thì con người chúng ta chịu xây dựng hy sinh thì chúng ta cũng có cơ hội đi như vậy. Thì cũng bồi ý chí sẵn có của chính mình. Nếu không cũng bồi ý chí sẵn có của chính mình là chúng ta chỉ đạt sự thua lỗ trong mấy chục năm giới hạn mà thôi. Đến lúc sanh lão bệnh tử chết rất rõ ràng, không ai có thể trường sanh tại thế. Hiểu điều này, sớm ăn năn hối cải, tự tu tự tiến. Mình là con người thấy rõ tội lỗi của mình hơn hết. Mình là con người thấy rõ những hành động bất chánh của mình hơn hết. Nên sớm quan cải lại, chứ không nên để người khác phê phán. Làm điều bất lợi cho ta và bất lợi cho người chúng ta không muốn. Chúng ta là tha phương cầu thực, phần hồn giáng lâm xuống thế gian đây là tha phương cầu thực. Và phải làm sao cho nó dũng mãnh thanh tịnh mới trở về với cái nơi chân giác, cái nơi không động và đời đời được hưởng. Cái đó là do ta xây dựng cái cảnh, ngoài ta chẳng có ai làm cho ta được. Cho nên đừng nói tôi đi kiếm thầy này, thầy nọ, bùa này, bùa nọ đeo rồi tôi sẽ được lên thiên đàng, tôi nhập Niết Bàn. Cái đó là tự gạt mình. Chúng ta đã tự gạt rất nhiều. Chúng ta quỳ trước hình nộm của Đức Phật, chúng ta cũng cầu xin Đức Phật làm cho tôi việc này, làm cho tôi việc đó. Nhưng mà ngược lại chúng ta đã công cao ngạo mạn không hay. Chúng ta sai hiểu một đấng trọn lành là việc cho ta công cao ngạo mạn. Có tội trong các phước. Mà nếu chúng ta ăn năn hối cải sửa tâm thì chúng ta có phước, không có tội. Các bạn phải hiểu rõ điều này. Nhiều người tới chùa hay quỳ thọ thể với ông Phật, trúc giác cho ông Phật, sai Phật làm việc cho. Đó là chúng ta không cao ngạo mạn. Chúng ta đi ngược chiều, tiến qua thượng thanh, chúng ta chịu tội. Nếu chúng ta thấy Đức Phật đã thành công và từng nghiền ngẫm lịch sử của Đức Phật, và chúng ta thực hiện như Ngài, học từ bi và thực hiện từ bi thì chúng ta sẽ hưởng được phước lành. Còn hơn quyền đâm u ơ cầu nguyện, chắc tự gạt lấy mình không hay. Ở con đường đó chúng ta có không? Có. Mọi người ngồi đây đã có. Chúng ta nên ăn năn và không làm điều đó nữa. Không làm ngược chiều nữa. Không sai người thông minh làm việc cho ta. Người thành đạo luôn luôn độ chúng sanh. Chúng ta phải hư thượng để đạt sự chút nào thông minh của chư Phật, để mong tiếng giải hòa tan trong đó và học hỏi cái chân giác của Ngài. Để nắm đó mà tiến qua thì chúng ta sẽ được phước. Phải bỏ công ra nó mới có đạt. Các bạn hàng ngày phải đi làm nó mới có lương. Không có ai cho các bạn, không ai đem gõ cửa có tiền cho các bạn xài. Người ta tính toán hết. Thì ông trời cũng tính toán kỹ hơn. Các bạn yêu cầu ông Phật, ông trời cho con chúng như vậy số, chúng cho, năn nỉ cầu nhiều quá người ta cho, trúng một cái là khổ suốt đời mà không ăn. Khổ chỗ nào? Tôi có tiền sao lại khổ? Có tiền tôi nghĩ năm thế vậy chứ. Nhà lầu nhiều căn, xe hơi nhiều chỗ. Đó. Rốt cuộc tôi lo cho cái gì? Tôi lo cho cái vật vô tri. Tự hủy bản thân tôi. Đa thế thì tự hủy bản thân tôi. Tình dục làm tai hại trí não của tôi không chiếm thông minh. Vì cái gì? Vì đồng tiền. Đồng tiền đó là đồng tiền bất chất, có mồ hôi, không có nước mắt, không có giá trị. Thì tôi đã lừa gạt tôi. Thấy rõ. Cái sự tham muốn của tôi là đã tự lừa gạt. Cho nên nhiều người nói may lắm. Ông tới cái mã là ông quỳ, ông xin cái trúng số. Rồi đồn đồn ai cũng được tới cái mã đó cùng. Nên ông thầy đó nói hay lắm. Mắt cái ông kia ông trúng số. Đừng đừng đi kiếm ông thầy đó. Rồi rốt cuộc hại đó ông thầy đó cũng hư luôn đó. Mình có 10 đồng cho ông đồng mà mỗi người cho ông đồng nhiều quá rồi ông cũng lo về tiền rồi ông cống cao ngạo mạn, ông thấy ông tiền dễ người khác. Rồi ông cũng tìm cái đường nói xài kia. Rồi ông cũng đi đem. Khổ cho ông. Thế là mình đem cái quả tới cho ông thầy. Trong phải đem cái số. Mình đã tạo quả cho chính mình rồi ảnh hưởng người khác mang quả luôn. Đó là cái đại tội. Cho nên chết ông nó không giàu quá, chết biết bao nhiêu người đưa mà tại sao xuống địa ngục gặp ông ngồi khóc. Sao sai hết, ông làm gì không đúng. Ông tạo tội cho người khác không. Còn cái ông mà ông ngồi đó, ông cứ lo ông tu, ông ăn năn hối cải, rồi ông ảnh hưởng được người khác, tại sao xuống địa ngục kiếm không có ông đó. Ông thì đi đâu? Địa ngục không có mặt ông đâu. Ông đi đâu? Ông thực tâm lo cho ông hàng ngày. Ông ăn năn hối cải, ông sửa tội ông không còn tội. Tội là gì? Sự tâm tối. Hết tâm tối là đi tới ánh sáng. Bóng tối đi mất là ánh sáng trụ. Cho nên những người tu vô vi đây là phải tự lập căn sanh. Tự làm để mà sống. Thực hành để mà đạt. Chứ không nhờ ai thực hành cho ta hết. Qua kinh nghiệm thấy rõ phải hành mới có tiếng, không hành không đạt. Còn không hành được thì ráng chịu ra thôi. Tu phước đi. Hạnh hy sinh cao đi. Ăn chay đi. Chịu khổ đi. Để thích tâm tội trạng. Và thầm tu thầm tiến trong nội tâm. Cũng được một giai đoạn. Còn người thích hành thiền là tự lực thắng sống. Các bạn không có xây một cái phúc điền trong tâm. Thì không bao giờ các bạn có chỗ để xây dân tốt trong nội tâm. Chúng ta phải xây phúc điền trong tâm mới có nơi để cây giống tốt. Mà giống tốt đó từ tam thập tam thiên gian lâm mà nơi đất địa đó không tốt thì không bao giờ nó mập mọc. Cho nên cố gắng tu đi, nhân dịp tôi về đây, duyên lành của trời Phật đã chính cho các bạn. Cho nên các bạn được duyên may đến đây để nghe phần thanh điểm ban rải trong tâm thức của các bạn, không như gì hết. Các bạn thấy các bạn có trách nhiệm, các bạn thấy các bạn có địa vị, các bạn có cơ hội trở về với chân giác thật sự, không nhờ đỡ một ai, chỉ cái đường đi nó trắng hơn, không bị lệ thuộc. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngồi hôm nay.
Kính thưa Thiền sư Lý Sĩ Hàng, kính thưa đồng bào cùng tất cả các bạn đạo. Tiếp theo chương trình là xin mời nghệ sĩ Chí Tâm đọc tất cả các câu hỏi của tất cả các đồng bào cũng như bạn đạo gửi lên Thiền sư Đức Sĩ Hằng. Kính mời nghệ sĩ Chí Tâm.
Kính thưa quý vị, những hành giả đã hành thiền và những hành giả đang tập thiền thường có những thắc mắc trong đường lối tu học theo pháp thiền vô vi. Trước hết là câu hỏi của một vị quan khách. Thưa Thiền sư Lương Sĩ Hằng, tại sao con người hay tìm đường đi tu khi gặp cảnh khổ?
Con người tìm đường đi tu vì tham mà tham không được. Dội trở lại, mới thấy một phần khả năng của chính mình, ăn năn sám hối, tự sửa, cho nên họ tìm đường đi tu, khai triển tâm linh của chính họ.
Thưa ông Tám, chồng con rất là nóng tính, mỗi lần ăn nhậu bên ngoài, về nhà là cứ la hét ôm sòm. Về tập thiền theo phương pháp vô vi của ông, có giúp được bớt nóng tánh hay không?
Chắc chắn giúp được nóng tánh. Nếu mình một người hiền thê tại gia đình mà chịu thực hành đứng đắn, nhịn nhục tối đa, thì từ quan của hành giả sẽ ảnh hưởng được người chồng tốt.
Con có triệu chứng ung thư ngực, nếu tập thiền mà giảm được bệnh, vậy pháp thiền của thiền sư có thể giúp con được không?
Nếu mình đứng đắn dấn thân thực hành, lập lại trật tự của chính mình, trước hết lập lại trật tự là trật tự của cơ tạng. Cơ tạng chúng ta là kim mộc thủy hỏa thổ, và dùng nguyên khí của trời đất tự sửa tâm thân, tức là bước vào phương pháp trị bệnh và tiến hóa cho Phật học.
Nghe nói pháp thiền vô vi của sư ông có thể trị được những bệnh như nhức đầu, mất ngủ, buồn bã, lo âu, tâm hồn bất ổn, hút sách, nhậu nhẹt, nóng tánh và những tánh hư tật xấu khác. Ngoài ra, nó còn khôi phục lại khí sắc và sinh lực của con người, ít tốn tiền trị bệnh. Vậy nói về mặt y khoa, lấy gì làm bằng chứng phương pháp thiền vô vi của ông là hiệu quả tốt?
Thì tu vô vi là người dấn thân sử dụng nguyên khí của trời đất, thì nó mới lập lại sự quân bình trong tâm thức. Khi mà đạt được quân bình, tức là thoát tất cả những cái bệnh trạng nhỏ nhen trong cơ tạng, tiến tới quân bình tốt đẹp.
Kính thưa thiền sư, đời có câu nhất tu tại chợ, nhì tại gia, ba tại chùa hay nhà thờ. Nếu tu tại chợ thì buôn bán ồn ào, còn tại gia thì vợ chồng con cái xào xáo. Chỉ có tại chùa thì mới yên tĩnh được. Vậy xin thiền sư chỉ dạy.
Tất cả tại gia, tại chợ, tại chùa cũng nằm trong một nguyên lý mà thôi. Thượng Đế đã cho chúng ta một cái đức nhịn nhục sáng suốt, mà không nhịn nhục để học, để tiến hóa, như là học trò vô trường mà không chịu nhịn nhục, không chịu nhịn nhục để nghe lời giáo huấn của ông thầy thì làm sao tiến hóa được. Cho nên người tu vô vi bước vô trường đời nghịch, nhưng mà tâm nó định, nó có thể hòa được.
Thưa thiền sư, con muốn tập thiền để cho sức khỏe, nhưng người đời nói rằng tập thiền là phải ăn chay mới tập. Trường hợp của con thì không thể ăn chay ngay được, như vậy con có thể tập thiền được hay không?
Tập thiền là lập lại quân bình với chính mình. Cái tập quán của con người lần lượt tháo gỡ, chứ không phải là vô bắt buộc phải ăn chay. Người ta ăn chay thấy nó bệnh hoạn, thiếu sức. Mà vô vi được ăn chay, cứ giữ ăn chay, ăn mặn, giữ ăn chặn, ăn mặn, hết cái nguyên khí của trời đất rồi, mới thấy là cái sức mạnh của tâm linh là phải nhận cái điện năng của càn khôn vũ trụ thanh nhẹ, thay vì tranh chấp trong sự ăn uống, động loạn, sanh bệnh và không có cứu được chính mình.
Kính thưa ông Tám, thế kỷ 21 có phải là kỷ nguyên tâm linh hay không? Vì con đi đâu cũng nghe thiên hạ bàn tán về việc ăn chay, tập thiền, hay nói cách khác, đây có phải là một phong trào hay không?
Đúng như vậy, chuyện của Thượng Đế dạy con người nhiều năm, nhiều tháng kích động và phản động, nó mới có cơ hội hướng về tâm linh tu tiến. Cho nên ngày hôm nay, đâu người ta cũng nghĩ chuyện thiền, sữa, ăn chay, khỏe mạnh. Người Mỹ bây giờ cũng tìm đường ăn chay để tránh bệnh hoạn. Những vị bác sĩ đã dày công đóng góp như là cholesterol đồ nhiều, áp huyết cao là cũng do ăn uống mà thôi. Do đó, có đường lối để cảnh cáo cho những người tham ăn, tự sửa. Đó là cũng có phương pháp tu đại đồng của Thượng Đế đã và đang an bài cho nhân loại trong chương trình tiến hóa.
Thưa Thiền Sư Lương Sĩ Hành, bệnh tiểu đường của con lên xuống bất thường, thận thì suy yếu, hơi thở thì cảm thấy nặng nề và mệt nhọc. Nếu con nghiên cứu tập luyện thiền, có thể giảm bớt được không?
Chắc chắn giảm bớt. Tiểu đường là tại vì ăn uống mất trật tự mà thôi. Mà mình chịu tu thiền, lần lần đó chỉ sử dụng những cái thực phẩm nhẹ thay vì nặng, thì tự nhiên nó phải giảm.
Thưa Thiền Sư, tu thiền theo pháp lý vô vi của ông phải mất bao lâu mới thấy được tánh hư tật xấu của mình và phục hồi lại sức khỏe được?
Nếu cố gắng dấn thân thì trong vòng 7 tháng thì cảm thấy mình đã tiến tới tốt lần lần.
Thưa ông Tám, thiền vô vi là phương pháp đời đạo song tu, tu nghĩa là đạo, đạo ra đạo, không bỏ đời mà theo đạo, hoặc bỏ đạo đi theo đời, tu như vậy có lâu đắc quả hay không?
Đời đạo song tu là đời, chúng ta mới thấy đời do đâu mà có, do trời ban, nguyên khí, chúng ta mới có cuộc sống thế gian, sống ở thế gian là đời. Còn đạo là do tâm linh ban phát cho chúng ta có nguyên khí thanh nhẹ. Mà nguyên khí đó ẩn tàng ở đâu? Ẩn tàng trong ngũ tạng chúng ta. Cho nên có phương pháp vô vi, có hít thở lấy nguyên khí của trời đất mà xây dựng tâm linh cho chính mình. Siêng năng, thấy rõ đường đi như vậy, thực hành đi tới, sẽ có kết quả tốt cho phần hồn ở tương lai.
Thưa ông Tám, con có nghe qua băng ông giảng, lúc nào ông cũng đề cập đến linh hồn và Thượng Đế, còn những vị sư khác thì không nói đến, xin ông cho biết về sự khác biệt này.
Thượng Đế là vô cùng. Thì chúng ta tu mà không biết đường lối vô cùng, tức là chúng ta đi lạc đàn. Đề cao một vị nào là lạc đàn là vô cùng mới đem lại ánh sáng cho khối óc chúng ta. Cho nên nhiều người đã thất bại. Liên lạc với tôi kêu niệm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật của tôi đã đề ra. Một thời gian, óc nó thấy sáng, tâm nó mình dấn thân vô làm việc cho thiền đường, đóng góp cho mọi người.
Kính thưa Thầy, con tên là Hiền. Không biết con có phước duyên gì mà được chị Minh cho nghe băng giảng của Thầy. Rất thích hợp với tâm hồn của con muốn đi theo đạo vô vi phải đi bằng cách nào, bắt đầu ra sao? Con có coi phương pháp công phu của Thầy chỉ dẫn, con có thể coi theo đó mà bắt đầu hay không? Con chưa bao giờ gặp Thầy mà chỉ coi băng giảng mà thì thôi, theo vô vi mà làm đệ tử của Thầy có được không? Xin Thầy chứng tâm cho con xin làm đệ tử của Thầy. Còn
nhiều người ngay ở Việt Nam chưa gặp tôi một lần, nhưng mà ngày hôm nay họ tu có kết quả tốt và họ lại ảnh hưởng được người kế tiếp. Mỗi tuần họ dấn thân vô nhà thương thăm bệnh nhân, nói chuyện với bệnh nhân, nói chuyện qua loa vậy, về rồi tuần sau tới nữa cứ đi thăm vậy mà đã bớt bệnh. Thì chứng minh cái gì mà ta thể giúp đỡ được bệnh nhân khỏe là từ quan của người làm việc, chứ không phải mời ông thằng ông thánh gì xuống làm việc hết. Cái từ quan thanh nhẹ là mình tu sửa tự động, mình phải có từ quan hòa hợp với điện năng của càn khôn vũ trụ, thì lúc mình trực diện với bệnh nhân, nhìn nơi trung tâm chân mày nói chuyện là từ quan nó truyền cảm trong xây dựng, người sẽ hết bệnh.
Dạ vâng, nãy giờ thì những câu hỏi của bạn đạo và quý vị quan khách, sau đây là có một câu hỏi của một ký giả của báo Người Việt, đó là ký giả Nguyễn Trung Tính. Thưa thiền sư, người ta nói vô vi là một tổ chức tâm linh muốn phá vỡ triết thuyết của những tôn giáo, thiết lập một trật tự mới cho đời sống tâm linh. Như thế có nghĩa là hủy bỏ những niềm tin thờ phụng một cái gì đó không phải từ bản thân. Thầy có ý kiến gì về câu nói này?
Cái phương pháp của vô vi là khai triển trực giác của chính mình, chứ không phải là cầu xin trời Phật giúp đỡ, cũng như sai khéo trời Phật. Chúng tôi không có làm được điều đó. Chúng tôi phải khai triển trực giác để đi tới thì được.
Và câu hỏi thứ hai cũng của ký giả Nguyễn Trung Tính là: thầy nghĩ sao về sự truyền thừa của vô vi? Sự truyền thừa của vô vi sẽ về đâu? Và sẽ đưa thế giới, bản thể về đâu nếu thầy không còn tại thế?
Mọi người thực hành đứng thì đâu có khác gì tôi đâu, cũng là đi về một cõi thôi. Bởi vì vô vi là thuộc với luồng điển cái của vũ trụ, chứ không phải nhờ ông thánh ông thần nào hết. Nó là vô cùng tiến hóa, đi tới ánh sáng vô cùng là ở chỗ đó. Nhiều người tu thiền thời gian thấy bực ánh sáng sợ, bỏ. Rồi một thời gian uổng, tôi cũng có nhận được nhiều thơ như vậy. Cái nhiều chú ở Việt Nam tu thời gian nghe lời theo ông Tám, tu hoài không tiến, thì tôi đi ăn cướp ăn đi. Ăn cướp cờ bạc rồi bị bắt, cải tạo thời gian, trở về mới thấy là mình sai. Viết thơ cho tôi, con sẽ tu suốt đời. Những gì ông Tám giảng, từ khi ông Tám còn ở Việt Nam, con đã chê ông Tám và đi lạc một con đường tới bây giờ, việc thích giác trở về con đường cũ. Nhiều người cũng bị ăn năn như vậy.
Dạ vâng, Chí Tâm trong tay vẫn còn đang giữ khoảng trên 60 câu hỏi nữa, nhưng mà vì thời gian có hạn, cho nên chắc có lẽ là xin mời quý vị hãy tìm những tài liệu về những câu hỏi vấn đáp, biết đâu chừng ở trong những câu hỏi của các bạn đạo khác mà cũng trùng với cái những thắc mắc của chúng ta. Vì thế cho nên chương trình mà vấn đáp ở đây xin được tạm ngưng. Con kính lời thay mặt quý vị quan khách cũng như các bạn đạo, cảm ơn thiền sư đã trả lời những câu hỏi thắc mắc ở trong tâm của tất cả những quý vị. Và xin trân trọng kính chúc sức khỏe thầy cũng như tất cả sức khỏe của tất cả quý vị quan khách đang có mặt ở trong khán phòng hôm nay. Sức khỏe được dồi dào, thân tâm thường an lạc.
Thầy, cái nghiệp của người khác mình xin chia bớt cũng được.
Làm sao chia bớt được nghiệp mình đưa giải quyết sao? Nghiệp lực mở và con nó hút mình hàng ngày, hàng giờ, phút khắc. Mình chưa giải quyết được làm sao chia cái nghiệp của người khác.
Mà trong trường hợp thì mình muốn mình chia được.
Đâu có muốn gì được. Nếu mình muốn mà mình chia được thì mình làm đấm toàn năng mình là Thượng Đế được. Đâu có cầu xin Thượng Đế để làm gì. Bởi vì mình tu lên được một bậc nào đó, mình cho mình hay là mình nghĩ rồi. Hiểu chưa? Mình tu lên một bậc nào đó, mình thấy mình cũng còn khiếm khuyết và đang học. Mình mới tiến bộ. Mình tu lên bậc nào đó, cho mình hay là con quỷ rồi. Thầy đó nó không biết tại sao nó là con quỷ. Nó thấy nửa đêm, nó thấy này chi kia nọ, nó hét la, rừng giận lắm. Mà cả con đường người ta cũng nghe tiếng như quỷ giống vậy.
Nhưng mà tại vì nó đứng về cái địa vị của quỷ, nó chấp nhận làm đó thì nó phải chịu. Nhưng mà vừa tôi nói nó, con quỷ nó không tin. Nha. Nó nói ông là con quỷ chứ tôi làm sao tôi con quỷ được. Tôi đâu có bị tự như ông hả? Nó nói nó hay lắm. Rồi sao tôi giảng một hồi thức tỉnh, tôi hiểu. Nha không? Người khác là người ta cho luôn, người ta cho xuống luôn, hồn vía tan luôn, nhưng không, tôi không có làm điều đó. Tôi đang học tự tin, làm sao tôi làm điều đó được? Tôi phải cứu độ. Cho nên để cho thiên nó nói tầm bậy tầm bạ để cho tôi xa lánh nó, xô đuổi nó. Nhưng mà sự sáng suốt tôi không cho phép tôi xô đuổi người khác. Tôi đã là cứu độ, là tôi được nữa. Mà nếu tôi xô đuổi nó, tôi lại xuống. À, nó khác ở chỗ đó. Tôi phải lấy thương yêu là cứu độ nó. Cho nên những người sai đó rồi sao ăn năn khóc. Tôi đâu có mất lòng, nhưng mà tôi trở lại còn giúp đỡ. Còn giúp đỡ. Luôn luôn đối với người khác, khi mà lừa thầy phản bạn thì họ ghét lắm. Còn những người này chính thức lừa thầy phản bạn. Bởi vì trong lúc mà tôi người ta đưa lên có hàng ghế được mọi người kính cẩn, rồi nó tưởng là nó giỏi hơn, nó là lừa thầy phản bạn, thấy không? Ngược lại nó bị à, thì tụi nó giết nó thôi. Cho nên nhiều người định tưởng như tôi chút vậy, tụi con nghe chút thấy nhiều khi ông thầy ông làm bộ ngu, học trò của học trò nó làm sao. Cũng như ông tư như vậy mà ông còn kêu tôi xuất pháp cho ông nghe là coi thử coi mày có làm tàn không. Chứ đâu phải tôi làm sao tôi giỏi hơn ông tư được. Tôi phải thoát thuyết một tràn pháp rất hay. Ông tư còn phải cảm ơn tôi, nhưng mà tôi nói tôi còn chưa tới trình độ. Tôi mới là đúng. Còn nếu tôi giỏi hơn tôi là tôi chết rồi. Tôi làm sao tôi tiến. Thấy chưa? Cho nên nhiều khi mấy ông thầy giỏi cũng vậy. Cho để tôi quấn, tôi thấy quấn nó trời, tôi quấn ông thầy tôi hết chỗ đỡ. Ông không chịu đỡ cho ông đỡ một cái là mày chết. Ông không đỡ chứ sao? Đó, cho nên người ta không hiểu ở chỗ đó. Cho nên nguy hại lắm. Khi mà tu có trình độ đó rồi ta biến đức lên tưởng ta đây là chết. Sự chắc chắn xuống sự công bằng cho phép. Cho nên tôi không chịu làm thầy là vậy đó. Tình thương bạn bè xây dựng nữa thôi. Nhiều người lấy cái chữ đời, lấy chữ thầy để cũng có một phần thương yêu như thôi, giúp đỡ thương yêu thôi. Rồi trong tôi, đâu? Bị thất bại là xung quanh những người đời cao, tự tưởng y cao hơn tôi. À, để trở lại nói sau tôi. À, bị thất bại.
Nhưng mà thưa thầy, như
thế
như vậy là cũng được một cái trình độ cũng đã khá rồi, thì phải
nhìn
cái sau cũng
không có căn cơ của nó. Tôi đã cứu rỗi cho nó nhẹ từ giới ma quỷ, bởi vì trước nó là ma quỷ mà. Nằm ngủ về, nằm về ngồi về bể nó cũng thấy ma, chơi với ma xong này. Hồi còn nhỏ, bây giờ nó tu để đưa nâng cao, đưa cho nó đi lên, nhưng mà nó tự giáng xuống. Nó tự giáng xuống thôi. Cái tự giáng xuống thì nó bị nó trở lại con quỷ. Nhưng mà tôi đã nói con quỷ không tin, mà tôi ngủ hét một tiếng là ngủ giống cá được dưới nhà cũng nghe. Thế tôi sợ, lúc đó yên ăn năn xuống quỳ tôi, quỳ gối tôi chứ bằng đầu nó đâu có quỳ. Nó còn khinh khi tôi, bởi vì tôi là tự do dân chủ. Ai chủ tôi cần khoái. Để đây tôi lấy cái thức tôi đau, tôi thấy trình độ tôi thế nào. Thật như tôi bằng mày tôi còn khoái. Tôi muốn học cái đó, ha. Nhưng mà nó làm dữ, nó cũng tấn công vậy mà xét rồi nó xuống. Cho nên nó được cái bài học này, mà nó giữ, nó đi lên vững, nó sâu vững. Nhưng mà kiểu này anh tư dữ lắm, anh chơi trời. Như thường không chơi ai không nói, đại hại sao, nghĩa là đạo hữu đại hại. Bởi vì lúc tôi không có đó, người ta tưởng nó cao. Người ta đề cao với nó làm thầy chỉ bả hư hết. Cho nên tôi nói đừng làm thầy. Đâm nói chuyện như nãy giờ chúng ta nói là tôi học một thần ở đằng đó. Tôi cảm nghĩ rằng tôi đang học nhờ các bạn ở xung quanh tôi học. Và tất cả đều là thầy tôi. Tôi mới tiến bộ được. Chứ còn mình tôi, ta đây cũng có ai hơn ta. Rồi làm sao tiến bộ? Chừng nào mới tiến bộ? Thấy không? Ngọc Hoàng Thượng Đế mà còn giáng xuống thế gian để ảnh hưởng
cởi mở hoàn tâm. Cái Ngọc Hoàng Thượng Đế thiếu cái gì là phải xuống thế gian để làm gì? Chung đụng như cái chuyện làm gì? Thương yêu mình làm gì?
Còn Ngài muốn cứu mình.
Phải đứng trong chung một hoàn cảnh mình mới dẫn mình đi lên. À, do cái ảnh hưởng thương yêu của Ngài mới đem mình đi lên. Cho nên cái tuần rồi kia bằng chánh giác thương yêu của tôi đó. Ngài là chánh tại sao Ngài phải xuống thế gian? Ngài là thanh tại sao Ngài phải thương yêu mình? Đi cứu mình. Đi cứu mình Ngài phải lăn vô trong cái của mình có. Thế chưa mới đem mình đi lên. Cho con người ta sung sướng tội gì mà người ta phải đi làm việc cho mình. Nhưng mà mình thương yêu để đưa mình đi lên. Cho nên những người tu đó nó không có cái đó, nó không có cái hạnh đó. Cho nên ta đây, ta tu cao rồi, ta muốn sai ai ta sai. À, rồi bạn đạo đinh đích nó lên cho nó nữa. Thấy không, tôi tu cao vậy không. Rồi nó dốc thêm. Còn đi về chánh giác thương yêu nó phải hòa mình với con thú, nó còn phải hòa mình. Nó phải thương yêu, nó phải nâng đỡ mới đem người ta lên được. Nó phải chung đựng trong cái hoàn cảnh đó mới đem người ta lên được. Đó, nó kêu bằng chánh giác thương yêu nó khác hơn, phàm tâm thương yêu khác hơn. Hai sai khác. Mấy người đó nó chưa mở lối đó, nó tưởng là nó là ta đây thì giới hạn đó thôi. Con quỷ cũng nói đạo được mà. Con quỷ nói chuyện như Quan Âm mà. Đâu có thua gì Quan Âm. Thấy không? Nhưng mà ở giới con quỷ. Nói gì nói cũng ở giới con quỷ chứ không có ở giới Phật được. Còn Phật mới có cái hạnh hy sinh cao cả. Rồi còn tới Chúa Cha mới là toàn vẹn hy sinh. Thấy không? Cho nên cái bài hôm trước là cái chấm giác thương yêu đó. Suy nghĩ mới thấy. Mới thấy trời cha đức mẹ đang hòa lẫn với mình. Mà trình độ của trời cha đức mẹ đâu có thua mình. Tại sao Ngài cứ hòa lẫn với mình 24/24? Là mục đích muốn đem mình trở về. Thấy không? Cho nên nhiều người có tu trình độ thấp chê. Cái đó không được. Cái kia không được. Cái đó là mình xét trình độ không có, nó chưa có hòa. Bởi vì nó không dám đem cái thanh nó hòa với cái trực. Làm sao nó có khả năng cứu cái trực. À, bây giờ xuống hồng trần này, trong giờ phút này, cha xuống hồng trần để làm gì? Hòa với trong trực. Đánh cứu thế hòa với trực mới cứu trực. Thế rõ chưa? Chính người là thanh. Nếu nàng ngài không xuống, làm sao những người phàm trượt này hiểu được chân lý, thức giác được. Bây giờ giờ phút thiên liên những người được đọc qua những lời của chân lý nói, thấy rõ chân lý khác biệt, khác hơn phàm tâm, khác xa lắm. Cho nên những người tu ở Việt Nam cũng như Thanh Hải rồi vậy, thấy cảnh, thấy ngồi đó, thấy thời cuộc đời, tưởng ta bệnh, tôi đi khỏi tôi mới thấy, nói vậy đó, tưởng là bệnh, nhưng mà rốt cuộc là bị hết, không có chứa nào phát triển nổi.
Thầy thích Thông Hải phải không?
Thông Hải, Tân Thông Hải.
Còn Thiều Minh là sao thưa thầy?
À, thích Thiều Minh cũng vậy. Cũng là đi tới cái giới hạn đó. Mà bởi vì tôi nói rằng ở yên, ở nhà đi, tôi sẽ chuyển cho người tới học đạo nơi ông. Lúc đó trình độ của ông sẽ phát triển. Nhưng mà hướng biết vô như vậy người ta bằng cái gì? À, dạy người ta bằng những người xung quanh đang sống của họ, chuyển cho họ, dạy họ. Nhưng mà không biết, không biết vậy đi học đạo khác. Đạo khác ưu làm chủ, dự làm. Chạy đi làm đại tớ. Nghe Thích Ca. Ông đó ông nói tôi là đệ tử thứ sáu của Thích Ca. Bây giờ xuống thế gian để cứu đời. Thì ông kia theo rồi. Theo đệ tử thứ sáu. Sáng nào cũng bị thức cửa đó để theo. Hết uổng không? Còn cái phát triển vô cùng tận ông đâu có biết. Ông nói ôi, ông Tám bây giờ bị tà rồi, bị quỷ rồi, bị cha rồi, bị quỷ ám hại rồi.
Thì không đem cha ra, chắc người cha cố đạo nào chết là đầu thai lại. Ám hại ông Tám. Không, thì đâu có hiểu. Giờ nó nói đủ thứ á, bởi vì nó không hiểu chân lý. Cho nên cô Khuyết cũng vậy, cũng bắt chước tụi nó rồi nói tầm bậy rồi kẹt đóng.
Nhưng bây giờ cô Khuyết thì còn ăn năn sám hối trở lại, còn ông Trần Minh thì như đi luôn, chưa về.
À, thì ông đi luôn thì ông phải kẹt luôn, mà biết một ngày nào đó, rồi nếu mà tôi trở về Việt Nam thì mấy người đó chắc chắn là phải tới quỳ lại trước mắt. Tôi chưa cho người ta rõ tôi nhiều hơn. Nếu mà tôi cho rõ nhiều hơn thì nó có một số biết rồi, trở lại viết cái giấy. Từ ngày ông Tám đi giải phóng, con hiểu lầm vậy. Con đi bán ra ông Tám như vậy. Ngày nay con ăn năn hơi cãi, xin ông Tám, xin ông tên này chứ cho nó tha thứ cho con, cái người khóc, ông già mà khóc hồi. À, tôi nói như là nói ăn năn, ý niệm ăn năn, phải thực hiện ăn năn. Thực hiện được ăn năn, mới hiểu rõ quyền vị, mới được cứu rồi. Còn không chịu thực hiện ăn năn, không hiểu rõ quyền vị, không có cơ hội cứu rồi. Tôi nói như đã hiểu hiểu thôi. Còn tôi không có giận một ai, và tôi không có giữ những cái gì mà người ta chửi tôi và phê phán tôi. Tôi chỉ là sửa tôi và tiến qua mà thôi. Đó. Thì nhiều đứa thấy tội lắm. Thế con bảo ông Tám bị nhiêu năm, biết giấy khắp rồi, lại từ ngoài cửa lại vô, chi vậy? Thế nó có đâu vô ích, cái tâm con chịu sửa được. Những cái gì ông Tám cứu độ, ông Tám chỉ đường lối con tướng là sai, ngày nay đường lối con Tám hoàn toàn là đúng. Nó có chồng, nó đòi bỏ chồng, sao được ông Tám không cho bỏ chồng? Phải thương yêu chồng. Cơ hội thực hiện thương yêu, hết sức thương yêu. Không được làm những cái thái độ đó. Cấm. Rồi nó ghét tôi, tại tôi mà sao kêu người ta vô dâm đó, tôi nói không phải. Chứ bài học. Có chồng là phải đối với chồng tốt. Đừng có bày đặt mà nói tôi tu rồi tôi không cần chồng, không được. Tôi phải thực hiện thương yêu để hiểu giá trị của thương yêu của Thượng Đế. Còn nghĩ bậy nghĩ bạ không được. Cho nên nhiều người đi theo cái anh tu sĩ rất ảnh đó, rồi ra giữa trời thề trường trai dịch vụt lốt cuộc thì ông đi, đi đường ông và bà, đi đằng bà thì ông cũng có mẹ, bà cũng có mẹ, con hứng thế nữa. Thế không? Còn cái này là phải thực tế, để cái khóa này, phải chọn một khóa này mới tiến được. Cái phần nào cái phần mấy rõ rệt, không có làm sai. Cho nên những người không hiểu tự bi là gì, sáng suốt là gì, thì chơi cái này chơi cái kia chơi nào thì mình chấp. Chính mình có mà mình chơi, rồi sau này làm sao mình hòa mình đi cứu sinh người khác. Mình chưa biết cưng trần, những trần là sống với bụi bặm dơ giấy. Một người nào qua hồng trần thế gian đều là ở trong sự dơ giấy. Nhưng mà chỉ trong cái mơ có tỉnh. Đó, nhờ trong cái thanh ở trong trực. Cho nên có giá trị. Còn không biết cái thanh trong trực là gì. Nhưng người không hiểu được chơi này chơi kia chơi nào là làm sao đi cứu được người ta. Làm sao mình dán xuống cấp trượt để mình cứu độ người ta. Cũng như một định kỳ 5 năm cho ở trong trượt để cứu người ta rồi làm sao. Dơ quá không chịu hả. Thành nghịch với ông trời. Thấy không. Tôi thuận với ông trời mới là đúng. Cũng như lắm chân lý vô cùng tận lần học. Thấy lạ nhưng mà phải làm rồi mới tiến. Cho nên bây giờ cái vị Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống Việt Nam, nhân loại lịch sử là người đâu có vụ đó. Hôm mấy lần đầu tiên. Rồi còn nhiều cái nữa. Nó phải thay đổi mới thì tất cả cái gì mới phải trở về với nhân loại. Một cái đó là khi mình kỳ lạ là mới là có giá trị. Mà giữ cũ kỹ thông kiến là không có giá trị. Bây giờ mới lật đổ tất cả những cũ kỹ sai lầm, lật hết. Trở lại hoàn toàn văn minh thanh nhẹ. Mà trong cái thực hành đạt tới thanh nhẹ, chứ không phải làm chuyện bề ngoài. phải thực hành để đạt ra thành nhiều. Tôi nói cái khóa này nó văn minh lắm. Người nào phải có đầu óc cởi mở mới hiểu. Cho nên cha nói sau này tôi cho tụi ta hít đi hết mà thằng nào nói tu đắc đạo. Cái câu đó, nghe cái câu đó, hít đi mà tu đắc đạo.
Chứ bằng áo thịt người cha rớt hết. Có thấy ngược đời không? Phải cha nói chuyện ngược đời không?
Bởi vì cha chọn cái tâm. Đâu chọn cái bề ngoài. Bề ngoài là cái phương tiện, miếng giấy để viết chữ mà thôi. Cái tâm phóng ra để đạt văn tự, cái phóng giá trị hơn văn tự. Cái tâm đó. Cho nên cái học tu đó, tâm truyền tâm ấy, khẩu truyền kiến giác, học cái đó màu như nãy giờ học nhiều lắm. Còn cái khoa văn chương này kia viết cái cánh bậc khen đó cũng chưa được. Gián tiếp